Ở một vài vlog trước đây thì mình đã đưa ra vài cách để làm cho đàn ông trở nên hấp dẫn hơn. Ở vlog này thì mình muốn khái quát hóa những cách cụ thể đó lại để chúng ta có thể linh hoạt hơn trong việc ứng dụng chúng. Vai trò đầu tiên để làm bạn trở nên thu hút hơn trong mắt các chị em phụ nữ đó là vai trò về giới tính, hay mình hay gọi là vai trò bản năng. Mặc dù ở các vlog trước thì có rất nhiều bạn không đồng tình với mình khi mình nói thế này, nhưng mình vẫn giữ vững quan điểm rằng trong mỗi chúng ta đều có một phần bản năng đã được di truyền lại trong từng tế bào của chúng ta qua hàng triệu năm. Mặc cho chúng ta đã tiến hóa và trở nên hiện đại, văn minh tới đâu đi chăng nữa, mặc cho chúng ta có tự tin và khả năng duy lý tính tới đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn vội vàng nhắm mắt khi quả bóng sắp đập vào mặt, vẫn sợ khi phải đi vào bóng tối. Đàn ông vẫn thích các cô gái trẻ ở độ tuổi dễ thụ thai nhất, và phụ nữ vẫn thích những chàng trai cao lớn hơn mình. Không ai dạy chúng ta những cái đó, đơn giản là bản năng luôn mách bảo chúng ta phải làm điều tốt nhất cho sự sinh tồn và duy trì nòi giống của mình. Và khi các cô gái tìm người yêu, thì bản năng của họ cũng luôn mách bảo họ phải tìm người có một ngoại hình mà bản năng của cô ấy cảm thấy có thể bảo vệ được cho họ. Với đàn ông thì điều này có nghĩa họ nên đảm bảo họ có một sức khỏe thật tốt, được thể hiện qua một cơ thể khỏe mạnh. Thế cơ mà cơ thể khỏe mạnh được thể hiện ra như thế nào? Đó sẽ là một cơ thể có tỷ lệ mỡ vừa phải, thân hình cân đối, chân dài, cao ráo. Mà thực ra thì cao ráo và chân dài chỉ là bản năng cũ khi mà con người chúng ta phải đối diện với những nguy hiểm về mặt vật lý như là thiên tai hay là thú dữ mà thôi. Ngày nay thì mặc dù con gái vẫn vô thức tìm kiếm những chàng trai cao hơn mình, nhưng nếu bạn thấp hơn mà có những thứ khác bù lại thì vẫn hấp dẫn như bình thường nhá. Ngoài ra thì việc bạn chọn lựa quần áo vừa vặn với cơ thể, tóc tai phù hợp với khuôn mặt, biết phối đồ, hơi thở và cơ thể thơm tho cũng đánh tín hiệu tới cô gái rằng bạn là người biết chăm sóc cơ thể, từ đó bộ não bản năng cũng dịch nó thành bạn có một cơ thể khỏe mạnh. Một khuôn mặt đẹp trai thì chắc chắn là sẽ khiến bạn thu hút hơn, vì như mình từng nói ở vlog đẹp trai quan trọng đến thế sao, thì khuôn mặt đẹp trai là một khuôn mặt cân đối hài hòa, khiến bộ não ít phải xử lý thông tin hơn, từ đó thì trở nên ưa nhìn hơn. Về mặt bản năng thì đẹp trai không có nghĩa bạn khỏe mạnh. Thực tế là trong một số nghiên cứu khoa học thì họ đã tìm ra rằng là một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo được nhiều hấp dẫn hơn là một khuôn mặt đẹp trai. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn không được tạo hóa ban cho những may mắn như một khuôn mặt đẹp trai hoặc là một thân hình cao lớn, bạn vẫn có thể tạo ra sự hấp dẫn về mặt thể chất bằng cách ăn uống điều độ và lành mạnh, tập thể thao đều đặn, skincare, vệ sinh cá nhân hàng ngày. Tuy nhiên thì vẫn có một liên kết nhất định giữa khuôn mặt và sức khỏe. Nếu mặt bạn nhiều mụn thì gan của bạn có lẽ có vấn đề. Nếu mắt bạn thâm quầng thì bạn bị thiếu ngủ, có thể ảnh hưởng tới dạ dày. Nếu da bạn lúc nào trông cũng tái xanh nhợt nhạt thì có lẽ bạn không được ăn uống đủ chất. Nếu mặt bạn gầy gò, xương gò má thì lộ rõ, thì không khó để dự đoán là bạn bị quá gầy, vân vân và vân vân. Tức là ngay cả khi cô ấy không phải là bác sĩ thì ngay khi nhìn thấy những dấu hiệu đó trên khuôn mặt bạn, bộ não bản năng vẫn cho cô ấy biết rằng anh chàng đó trông không được khỏe mạnh cho lắm, từ đó thì sự hấp dẫn của bạn sẽ bị giảm sút. Vì vậy là các chàng trai dù xấu hay đẹp gì thì cũng hãy có một lối sống lành mạnh và chỉn chu hơn về sức khỏe và thân hình của mình nhé. Một sức khỏe tốt, một thân hình khỏe mạnh vẫn chưa đủ để bao quát hết sự hấp dẫn về mặt giới tính. Như đã nói thì các cô gái theo bản năng sẽ tìm kiếm người đàn ông cho cô ấy sự an toàn. Cụ thể hơn thì cô ấy sẽ tìm kiếm người đàn ông khỏe mạnh và có kỹ năng sinh tồn và có kỹ năng chăm sóc. Rõ ràng rồi, khỏe mạnh để làm gì nếu bạn không biết kiếm ăn? Mà biết kiếm ăn để làm gì nếu bạn không chia phần đồ ăn của bạn cho cô ấy? Hoặc là nếu khi cô ấy ốm thì bạn không cho cô ấy uống thuốc mà cứ nhồi thức ăn vào mồm cô ấy? Nếu như trước đây thì kỹ năng sinh tồn đơn thuần là mang được thức ăn về cho gia đình, thì ngày nay kỹ năng sinh tồn trở nên phức tạp hơn rất là nhiều. Bản thân việc kiếm được nguồn thu nhập tốt và ổn định đã đủ phức tạp rồi. Nhưng bên cạnh đó thì để trở nên hấp dẫn, người đàn ông cũng nên biết các kỹ năng khác như là biết bơi, biết nấu ăn cơ bản, biết thay cái bóng đèn trong nhà, biết sửa máy tính, vân vân và vân vân. Ngay cả khi bạn có đủ tài chính hay mối quan hệ, để dù gặp bất cứ vấn đề gì, bạn cũng đều có thể nhờ người khác giải quyết. Nhưng cô gái chắc chắn vẫn sẽ thấy bạn hấp dẫn hơn nhiều nếu bạn có thể tự làm điều đó, bởi vì chúng thể hiện rằng bạn có kỹ năng giải quyết vấn đề. Chỉ nếu bạn cứ loay hoay lắp cái ghế mãi không xong, cô gái hết kiên nhẫn phải tự lắp lấy thì rõ ràng là bạn đã bị mất điểm trầm trọng rồi đấy. Cũng phải lưu ý là đôi khi phương án giải quyết hợp lý nhất là nhờ người khác. Vì vậy, có kỹ năng sinh tồn không có nghĩa bạn luôn gồng mình tự giải quyết mọi thứ. Cái quan trọng là cô ấy thấy được chính bạn tự biết xử lý những vấn đề nằm trong khả năng của bạn. Ngoài ra thì việc bạn nhạy bén và có kiến thức đa dạng về các vấn đề trong cuộc sống như là phim ảnh, âm nhạc, thời trang, công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt, vân vân và vân vân cũng sẽ thể hiện rằng là bạn không phải là một người tách biệt với cuộc sống. Tức là bạn có thể vận hành tốt trong xã hội, đồng nghĩa với việc những gì bạn có thể đem lại cho cô ấy là thực tế chứ không phải chỉ là viển vông. Bạn không cần phải biết quá nhiều, cũng không cần biết quá sâu, nhưng chí ít phải có gì đó để tạo ra sự kết nối với người khác, đồng thời biết cách duy trì nó. Bạn không thể trách người khác khi bạn kiếm được công việc tốt, tử tế, chung thủy, tinh tế, nhưng khi nói chuyện thì lại cứ trả lời cụt lụt, hỏi cái gì cũng không biết, không quan tâm, đúng không? Cuối cùng, kỹ năng sinh tồn còn nằm cả ở việc bạn phản ứng ra sao khi gặp rắc rối. Liệu bạn sẽ phát hoảng lên, bối rối và đổ lỗi cho người khác, hay là bạn biết bình tĩnh và nghĩ tới phương án giải quyết? Bên cạnh khả năng đem lại cho cô gái một cuộc sống đủ đầy, một môi trường sống an toàn và tiện lợi nhất, thì cô ấy cũng muốn xem bạn có khả năng chăm sóc cho cô ấy hay không. Cô ấy ốm thì liệu bạn có biết ở bên cạnh lau người cho cô ấy không? Biết mua thuốc cho cô ấy không? Biết ở bên cạnh cô ấy phòng khi cô ấy cần gì đó không? Hay bạn đơn thuần là bỏ tiền ra thuê bác sĩ riêng để chăm sóc, còn bạn thì tuốt đi chơi, bao giờ cô ấy hết bệnh thì bạn mới quay lại. Khi cô ấy mang bầu thì bạn có sẵn sàng dậy vào lúc 2 giờ sáng để đi mua phở vì cô ấy nghén hay không? Hay là bạn sẽ càu nhàu vì bị đánh thức và bảo cô ấy nhịn đi, sáng mai mua? Không chỉ dừng ở việc chăm sóc cô ấy cũng soi cả xem bạn có khả năng chăm sóc con của cô ấy sau này hay không? Bạn có kiên nhẫn với trẻ con không? Bạn có biết chơi đùa với chúng không? Bạn có biết đút thức ăn hay là thay tã cho chúng, hoặc chí ít là sẵn sàng chịu học những cái việc đó hay không? Bạn có yêu trẻ con không? Tức là cô ấy sẽ xem cách bạn chăm sóc cô ấy có ân cần hay là không vụ lợi hay không? Hay là chỉ làm cho có, cho xong, hoặc là làm và mong đợi là cô ấy sẽ đáp trả tương xứng? Bên cạnh việc lo cho cô ấy về mặt thể xác hay vật chất thì cô ấy cũng xem là bạn có thể chăm sóc cho cô ấy về mặt tinh thần hay không? Bạn có là người tốt bụng hay giúp đỡ người khác không? Bạn có phải là người bao dung, dễ dàng bỏ qua cho cô ấy những sai lầm nhỏ nhặt hay không? Nghe từ đây thì có thể một số bạn sẽ phản biện lại bảo là nghe sao giống nice guy thế, tưởng là lạnh lùng boy thì mới thu hút được các bạn nữ cơ mà. Các bạn nên nhớ là những chàng trai lạnh lùng chỉ thu hút được con gái khi mà trước khi thấy sự lạnh lùng đó thì các cô gái ấy đã cảm nhận được các giá trị khác của anh chàng đó. Ví dụ như là đẹp trai này, tài giỏi này, hay là có địa vị xã hội cao này. Phải là khi các cô ấy thấy được các giá trị đó thì họ mới thấy sự lạnh lùng đó hấp dẫn. Chứ bạn cứ thử vừa béo vừa lùn vừa xấu, vừa bất tài, rồi lại lạnh lùng xem là ai thèm yêu. Có khi chính bạn còn chả yêu được bạn khi mà bạn ở trạng thái đó nữa, đúng không? Rồi mặt tinh thần của cô gái cũng muốn được chăm sóc bằng việc bạn đem lại cho cô ấy sự vui vẻ. Đây là lý do mà chàng trai nào khiến một cô gái cười thật nhiều mỗi khi ở bên thì khả năng cô ấy crush anh chàng ấy rất là cao. Đương nhiên là vẫn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, nhưng đây là một trong những yếu tố khá là quan trọng. Bên cạnh việc làm được cho cô ấy cười thì bạn cũng có thể đem lại sự vui vẻ cho cô ấy bằng những món quà bất ngờ, những chuyến du lịch chỉ có hai người, hay đơn giản là hai đứa cùng ngồi trà đá ngắm biển. Nếu bạn có thể làm các cô gái cười nhiều trong nhóm làm việc hay là trong những buổi giao lưu trong công ty thì bạn cũng sẽ trở nên nổi bật hơn. Nhưng mà nên nhớ, sự hài hước này cần phải có sự nhạy bén như đã nói ở kỹ năng sinh tồn. Tức là bạn phải đọc được và hiểu được những gì mà chị em phụ nữ có thể chấp nhận và thấy buồn cười. Nhưng nếu câu đùa của bạn làm cho cả đống đàn ông cười ngặt nghẽo nhưng các chị em thì lại cảm thấy bị xúc phạm thì cũng không ổn đâu nhá. Cô gái cũng cần người đàn ông đem lại cho mình cảm giác an toàn. Nếu là khi mới quen thì đó là sẽ an toàn khi cô ấy biết được bạn không có ý đồ xấu, hay nói chính xác hơn là cô ấy không cảm thấy ác cảm trước sự hiện diện của bạn. Nhiều chàng trai nghĩ rằng đưa ra lời khen về vẻ bề ngoài của cô ấy thì cô ấy sẽ thích, bởi họ đơn thuần nghĩ rằng nếu là mình thì mình cũng sẽ rất thích. Điều này không đúng. Nếu hai người chưa quen biết, chưa thân thiết gì mà bạn đã buông lời là ôi em xinh quá hay là eo em thon đẹp quá thì rất dễ là bị các chị em cho rằng bạn là một người biến thái, hay chí ít bạn là một người chỉ đang nhắm tới cơ thể họ. Ngay cả khi hai bạn đã bên nhau một thời gian rồi nhưng lại ít khi nói chuyện thì câu nói em mới cắt tóc à, hợp với em đấy, cũng là một câu nói khá là rủi ro, trừ phi là cô gái đã có một sự quý mến nhất định với bạn từ trước. Mặt khác, kỹ năng chăm sóc còn được thể hiện ở việc bạn có chân thành hay không. Rõ ràng rồi, việc cô ấy có thể tin tưởng lời nói của bạn hay không sẽ dẫn tới việc cô ấy có cảm thấy an toàn khi ở bên bạn hay không. Nếu vừa mới match nhau trên Tinder, nói chuyện được vài ba câu mà bạn đã vội vàng nâng cô ấy lên tới trời, nói rằng cô ấy là tình yêu đích thực, là hiện thân của sự hoàn hảo và các thứ trời ơi đất hỡi khác, thì rõ ràng là cô ấy sẽ khó có thể tin. Và từ đó về sau thì những lời bạn nói cũng đều được cô ấy đón nhận với những cảnh giác nhất định. Đấy là nếu mà cô ấy chưa block bạn đấy. Những anh chàng vốn dĩ đã có người yêu hay vợ mà vẫn cố tình thả thính các cô gái ở chỗ làm thì không những là không tạo được cảm giác an toàn mà còn bị cho là không thông minh lắm. Bạn thử nghĩ xem, ở cùng công ty bé tí như thế thì đâu khó để có thể tìm được thông tin về tình hình độc thân hay là không độc thân của một người. Mà anh ta lại cố tình đánh bắt gần bờ như vậy thì chả không thông minh thì là gì. Vì vậy, nếu bạn đang độc thân và muốn tìm kiếm đối tượng để tìm hiểu thì đừng có dại mà tiếp cận nhiều cô gái trong cùng một môi trường, nơi mà chắc chắn là các cô ấy sẽ buôn với nhau về bạn. Một sai lầm khác mà một số bạn nam hay mắc phải đó là khoe về việc mình đào hoa như thế nào. Khi bạn khoe như vậy mà cô gái lúc đó đánh giá bạn là một người rất bình thường thì cô gái sẽ cho rằng là bạn đang bốc phét, thậm chí là coi thường bạn. Nếu bạn khoe như vậy mà bạn là một người đẹp trai hay là giỏi giang thì họ sẽ cho rằng là bạn thực sự đào hoa, cũng tức là bạn sẽ dễ dàng nhảy từ người này sang người khác và từ đó càng không muốn tiến tới với bạn. Cô ấy cần một người chỉ hướng tới cô ấy và cam kết lâu dài với cô ấy, chứ không phải là người có nhiều cô gái theo đuổi. Tổng kết lại thì để đáp ứng được vai trò hấp dẫn về mặt giới tính thì bạn cần có một cơ thể khỏe mạnh, kỹ năng sinh tồn và kỹ năng chăm sóc. Vai trò tiếp theo mà mình muốn nhắc tới là vai trò cộng sự. Trước đây thì mình từng nói là sẽ là tốt nhất cho một mối quan hệ lâu dài nếu hai người bắt đầu xây dựng nó từ tình bạn thân thiết. Vai trò này chính là để nói tới điều này. Một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc bên cạnh là người yêu thì cô gái cũng muốn chàng trai của mình là một người bạn tốt. Mà để là một người bạn tốt thì bạn cần làm cho cô ấy cảm thấy tự hào hay chí ít là không xấu hổ khi giới thiệu bạn với người khác. Nói nôm na thì bạn phải là một người chơi được. Bạn có muốn làm bạn với một người hay quát tháo nhân viên phục vụ không? Bạn có muốn làm bạn với một người bị rất nhiều người ghét không? Bạn có muốn làm bạn với một người vô duyên, không tinh tế không? Bạn có muốn làm bạn với một người mà mỗi khi bạn cần sự hỗ trợ thì họ lại không ở bên không? Ngoài ra, cô ấy cũng cần cảm thấy vui vẻ khi ở bên bạn. Điều này rất khác so với việc cô ấy ngưỡng mộ bạn nhé. Nhiều cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm sống hay nhầm lẫn giữa cảm giác thần tượng hay là ngưỡng mộ với tình cảm đặc biệt. Một số người crush người khác chỉ đơn giản là vì họ giỏi. Tới khi thực sự bước vào mối quan hệ với người đó rồi thì chính vì luôn nghĩ rằng họ giỏi hơn mình, họ hoàn hảo hơn mình, nên các cô gái dễ bị thất vọng khi mà nhìn thấy cái sự xấu xí, cái sự không hoàn hảo của người ta. Hoặc là họ có thể tự gây ra áp lực và căng thẳng cho chính mình, để rồi họ không bao giờ dám làm trái ý người yêu vì họ sợ là người yêu sẽ thất vọng và rời bỏ mình, hoặc là luôn tự ti về bản thân và sợ mất người yêu vào tay người khác. Vai trò thứ ba mà phụ nữ mong đợi người đàn ông đáp ứng được đó là vai trò kết hôn. Vai trò này thì khác gì với vai trò giới tính? Nó khác ở chỗ là nếu trước đây ở vai trò giới tính, câu hỏi chỉ dừng ở việc là anh ấy có thể tự lo được cho bản thân và cho mình hay không, thì câu hỏi ở vai trò kết hôn là anh ấy có thể gánh vác được cả gia đình của hai người hay không. Ngay cả khi cô gái không phải là một người muốn ỷ lại, nhưng cô ấy vẫn muốn người đàn ông ở vai trò này sẽ có thu nhập cao và ổn định, chỉ ít là trong thời gian mà cô ấy mang thai và chữa đẻ, bởi đó là thời gian mà cô ấy yếu đuối và khó tạo ra thu nhập nhất. Những anh chàng có thu nhập chưa cao nhưng có tính tiết kiệm, lối sống đơn giản và biết tự nấu ăn cũng sẽ có những sức hút riêng với phụ nữ ở vai trò này. Những anh chàng không có ý định kết hôn thì sẽ chỉ thu hút được một số ít các cô gái, vì đa phần mọi người đều tìm tới cái kết là xây dựng gia đình. Các anh chàng đừng vội coi các cô gái có yêu cầu về tài chính lên cánh đàn ông là thực dụng nhé. Chính nhờ những người con gái thực tế như vậy mà gia đình bạn sau này mới được vun vén chu toàn. Cái việc mà cô ấy mong đợi người đàn ông của mình có thu nhập cao và ổn định trước khi kết hôn, tức là cô ấy là một người biết tính toán, có cái nhìn thực tế về chi tiêu khi có con cái, và như vậy thì cô ấy sẽ là một đồng minh đắc lực của chúng ta sau này khi thực sự có gia đình. Vì vậy, hãy trân trọng các cô gái này nhé. Vai trò cuối cùng mà người phụ nữ muốn tìm kiếm một người đàn ông đó là vai trò của sự tự do cá nhân. Đành rằng một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc thì sẽ có những ràng buộc riêng, nhưng không ai lại muốn mình phải đánh mất bản thân khi yêu cả. Khi mới yêu thì sự kiểm soát của chàng trai lên cô gái có thể được cho là vì yêu quá yêu vừa nên muốn giữ người yêu, và những cô gái khi mới yêu thì có lẽ sẽ không nghĩ nhiều tới vấn đề này. Nhưng khi nghĩ tới việc nghiêm túc lâu dài, nhất là việc kết hôn, thì việc bị kiểm soát quá nhiều và liên tục rất dễ làm các cô gái mệt mỏi và mất đi hứng thú. Đó là chưa kể là đa phần các cô gái đều có nhu cầu giao lưu với các cô bạn thân của cô ấy. Và như từng nói thì nhiều khi chính cái lũ bạn thân ấy còn hiểu cô ấy hơn, biết nhiều về cô ấy hơn cả bạn. Vì vậy là việc cho cô ấy thời gian riêng để làm những việc cô ấy thích và ủng hộ những gì đem lại hạnh phúc cho cô ấy sẽ là một vai trò khá quan trọng khi cô ấy đi tìm kiếm đối tượng để kết hôn ấy. Tạm thời vlog này xin dừng ở đây. Ở vlog sau thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về việc ứng dụng hiểu biết về 4 vai trò này và việc tăng sự thu hút của phái mạnh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.